Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy 19 tháng 7, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bằng về ý chỉ truyền giáo tháng 8. Cầu xin cho các Kitô hữu Đại Dương Châu tươi vui loan báo tin mừng cho mọi dân tộc đại lục này. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho hai Tổng thống Shimon Peres của Israel và Mahmoud Abbas của Palestine để chia sẻ lo âu sâu xa về hiện tình tranh chấp tại vùng này, nhất là trong dải Gaza, nơi mà cuộc xung đột và oán thù dâng cao giữa hai dân tộc đang gieo rắc thương đau oán thù và gây ra bao nhiêu là nạn nhân vô tội. Đức Thánh Cha bảo đảm là Ngài luôn cùng với toàn giáo hội dâng lời cầu nguyện cho hòa bình sớm trở về với Thánh Địa và kêu gọi tất cả những người hữu trách chính trị hãy dấn thân làm mọi cách để chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình và hòa giải trong mọi con tim. Cũng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn về vụ chiếc máy bay của hãng hàng không dân sự Malaysia bị bắn rơi trên không phận Đông Ukraine là nơi đang có căng thẳng mạnh. Đức Thánh Cha dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân và khẩn thiết kêu gọi các phe lâm chiến tìm kiếm hòa bình bằng đối thoại để tránh những thiệt hại vật chất và nhân mạng của những người dân vô tội. Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia với 283 hành khách và 15 người thuộc phi hành đoàn đã bị bắn rơi trên không phận tỉnh Donetsk, Đông Ukraine chiều 17 tháng 7 vừa qua. Vùng này là nơi giao tranh dữ dội từ 3 tháng nay giữa quân đội Ukraine và lực lượng đòi tách biệt thân Nga. Cả hai bên đổ tội cho nhau và chưa biết ai là thủ phạm vụ bắn rơi chiếc máy bay này.
Vatican, hôm qua, 18 tháng 7, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã công bố sứ điệp gửi các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Taurant, Chủ tịch, và Linh Mục Miguel Ayuso Guisot, Tổng Thư ký Hội đồng Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh, có đoạn viết: Anh chị em Hồi giáo thân mến, chúng tôi rất vui mừng và thành tâm chúc mừng anh chị em dịp lễ Eid al-Fitr. Chấm dứt tháng chay tịnh Ramadan là tháng dành để cầu nguyện, thanh tịnh và cứu giúp người nghèo. Hồi năm ngoái, trong năm đầu tiên của triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân gửi sứ điệp cho anh chị em nhân dịp này. Tín hữu Kitô và Hồi giáo đều là anh chị em của nhau vì cùng là con cái của một Thiên Chúa duy nhất đã tạo dựng nên gia đình nhân loại. Chúng ta luôn cảm ơn Đấng Tối Cao đã ban cho chúng ta nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn như phẩm giá con người là con cái Thiên Chúa và lòng tuân phục người, cùng với tình yêu, công lý, hòa bình và sứ mạng phục vụ giúp đỡ người nghèo khó. Như mọi người chúng ta đều rõ, thế giới ngày nay đang phải đối diện với những thách đố trước hiểm họa môi sinh, cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ và nạn thất nghiệp lên cao, nhất là giữa người trẻ. Nhân loại ngày nay cần phải chung sức hoạt động để xây những nhịp cầu hòa bình và thăng tiến hòa giải, nhất là tại những vùng nơi mà tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng đang chịu thương đau của chiến tranh. Cầu xin tình thân hữu của chúng ta sẽ làm nảy sinh những đường hướng cộng tác mới để giải quyết những thách đố này cách khôn ngoan và thận trọng, để chứng minh rằng các tôn giáo có thể là suối nguồn mang lại hòa hợp và lợi ích cho toàn xã hội. Cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, chúng tôi xin gửi đến toàn thể anh chị em những lời chúc mừng an vui và thịnh vượng nồng nhiệt nhất.
New Delhi, hợp tiếng với hàng lãnh đạo tôn giáo xã hội khắp nơi, các giám mục Ấn Độ kêu gọi hai phe Palestine và Israel ngưng chiến tại Gaza để thôi gây ra chết chóc đổ vỡ thương đau cho thường dân vô tội. Trong một thông cáo, Văn phòng Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Ấn Độ bày tỏ lo âu sâu xa đối với các phi vụ bỏ bom và oanh kích của không lực Israel trong dải Gaza, khiến cho hơn 200 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương, đa số là phụ nữ và trẻ em, và đã bắt buộc hàng chục ngàn người phải di tản lánh nạn. Các giám mục Ấn Độ mạnh mẽ lên án leo thang bạo lực từ cả hai phía và tái khẳng định quyền của cả hai dân tộc được sống trong an ninh và hòa bình mà không phải sợ hãi. Các vị khích lệ hai chính quyền Israel và Palestine ngưng chiến và thăng tiến hòa bình để cứu mạng của dân chúng và tránh gây khổ đau tang tóc cho các gia đình. Các giám mục Ấn cũng mời gọi mọi Kitô hữu và những người thiện chí tha thiết cầu nguyện cho một nền hòa bình lâu bền tại Thánh Địa. Đề nghị ngưng chiến của Ai Cập được chính quyền Israel chấp nhận nhưng bị lực lượng Hamas từ chối. Phe Hamas cũng đòi phía Israel phải ngưng cuộc phong tỏa Gaza bắt đầu từ năm 2005 tới nay và mở lối thông thương Rafah với Ai Cập cũng như trả tự do cho các tù binh Palestine bị bắt lại sau khi trao đổi với binh sĩ Gilad Shalit năm 2011.
Brazzaville. Trong sứ điệp công bố sau hội nghị về gia đình do Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar tổ chức trong các ngày từ mùng 6 đến 13 tháng 7, các giám mục đã đưa ra 23 đề nghị nhằm củng cố gia đình truyền thống bằng cách gia tăng chương trình chuẩn bị hôn nhân, thăng tiến giáo dục đào tạo gia đình cả trên bình diện tinh thần. Các chương trình này cần thiết vì giúp gia đình đương đầu với cuộc khủng hoảng hiện nay, hậu quả của chủ trương cá nhân, duy lợi ích và tham lam, khiến cho người ta quên đi sự nhân không của tình yêu. 10 đề nghị đầu liên quan tới việc chuẩn bị hôn nhân chu đáo bằng cách tái cấu trúc mục vụ gia đình, đào tạo các nhân viên mục vụ gia đình, củng cố đặc thái Kitô, giáo dục con cái, người trẻ có tinh thần trách nhiệm và trưởng thành, dấn thân trong các lĩnh vực xã hội, luật pháp và chính trị. 10 đề nghị tiếp theo nêu bật 4 cột trụ của chiều kích tinh thần trong cuộc sống gia đình là lắng nghe lời Chúa, thường xuyên tham dự các buổi cử hành thánh thể, cầu nguyện chung và siêng năng rước mình Thánh Chúa. Các giám mục cũng đề cao việc đẩy mạnh tình liên đới với các gia đình nghèo túng và gặp khó khăn, cũng như thanh tẩy các tập tục liên quan tới của hồi môn, chống lại các hiện tượng giáo phái, phù thủy, ma thuật và thăng tiến mục vụ của lý trí.
Vatican. Mặc dù thua giải chung kết túc cầu quốc tế 2014, các cầu thủ đội banh Argentina đã gửi tặng Đức Thánh Cha Francisco chiếc áo có ký tên riêng của từng cầu thủ. Các cầu thủ đã muốn cảm ơn Đức Thánh Cha về các lời cầu nguyện Ngài dành cho họ. Trong các ngày giao đấu tại Brazil, Hiệp hội bóng đá Argentina đã treo bức hình khổng lồ Đức Thánh Cha chụp với đội banh Argentina trên khu vực dành cho đội banh. Bức hình này được chụp hồi năm ngoái tại Vatican nhân buổi đấu giao hữu giữa đội banh Argentina và đội Italia.
Ottawa. Sau 50 năm công bố sắc lệnh về đại kết của Công đồng chung Vatican thứ hai, thăng tiến việc hiệp nhất giữa các Kitô hữu toàn thế giới vẫn là ưu tiên hàng đầu. Các giám mục Canada đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban bố sắc lệnh về đại kết. Sứ điệp mang chữ ký của Đức cha Paul Angel Duroche, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada có đoạn viết: "Tuy lời Chúa cầu nguyện cho hiệp nhất ngày nay không luôn luôn được khấn nhận, nhưng chúng ta phải tiếp tục con đường công đồng đã khai mở. Trong 50 năm qua, đã có nhiều tiến bộ được thực hiện trên bình diện hiểu biết nhau và cùng nhau làm chứng tá." Đức cha Duroche đã nhắc lại rằng, năm 1965, Hội đồng Giám mục Canada đã thành lập ngay Ủy ban đặc trách về hiệp nhất các tín hữu Kitô, các tương quan với Do Thái giáo và đối thoại liên tôn. Cơ quan này nhắm ba mục đích: thiết lập các liên hệ với các giáo hội Kitô trong nước, là điểm tham chiếu cho sinh hoạt đại kết tại Canada và yểm trợ phong trào đại kết trong nước. Ngoài ra, năm 1998, Hội đồng Giám mục Canada đã đi tiên phong trên thế giới trong việc gia nhập Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô Canada. 50 năm đại kết đã thay đổi rất nhiều các tương quan giữa các tín hữu Công giáo và các anh em Kitô khác, và các nỗ lực đại kết này dựa trên lời cầu nguyện của Chúa Kitô cho sự hiệp nhất, làm chứng cho sự đáp trả quảng đại cho sắc lệnh của công đồng. Việc kỷ niệm này là dịp tốt giúp canh tân dấn thân tiến tới hiệp nhất trong Chúa Kitô bằng cách gieo vải trong tim từng người sự tin tưởng, lòng khiêm nhường, kiên nhẫn, sám hối và tha thứ để chữa lành các vết thương quá khứ.
Đùa là 19 tháng 7 hôm nay là ngày toàn nước Cameroon cầu nguyện cho hòa bình tại Cameroon cũng như tại các nước có chiến tranh. Đây đã là sáng kiến của Đức cha Samuel Kleda, Tổng giám mục Douala kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Cameroon. Trong mọi giáo xứ toàn nước Cameroon sẽ có các thánh lễ và các buổi canh thức cầu nguyện cho quốc thái dân an tại Cameroon cũng như tại mọi nước trên thế giới đang có chiến tranh. Mục đích của ngày toàn quốc cầu nguyện cho hòa bình là để gây ý thức cho tín hữu và dân chúng liên quan tới tình trạng an ninh bấp bênh tại miền Bắc Cameroon, giáp giới với Nigeria, nơi lực lượng hồi cuồng tín Boko Haram đang tàn sát, bắt cóc trẻ em, người trẻ và gieo kinh hoàng cho các Kitô hữu Nigeria. Năm ngoái, các phiến quân Boko Haram cũng đã xâm nhập miền Nam Cameroon và bắt cóc dân chúng. Trong số các nạn nhân cũng có linh mục Hồng Ân Đức Tin George Valenbush, người Pháp, bị bắt cóc vào tháng 11 năm 2013 và được trả tự do vào đầu năm mới 2014. Rồi có hai linh mục người Ý, cha Gian Antonio Allegri và cha Gian Paolo Marta, bị bắt cóc hồi tháng 4 năm nay cùng với nữ tu Ginbert de Bissier, người Canada. Các vị này cũng đã được trả tự do. Các căng thẳng leo thang này khiến cho các giám mục Cameroon lo âu. Gần 50% dân Cameroon theo Kitô giáo, tín hữu hồi được khoảng 22%, số còn lại theo các đạo cổ truyền Phi Châu và thờ vật linh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng của mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có? Ông đáp, kẻ thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ, nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ lùng. Chủ nhà đáp, không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, anh em lại nhổ luôn cả lúa chăng? Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt, và đến mùa ta sẽ dặn thợ gặt. Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi. Sau mới thu lúa lại, chất vào kho lẫm cho ta.
Thượng tuần tháng 7 này, ở giáo phận Toledo, bang Ohio, Hoa Kỳ, có tranh luận lớn trong dư luận vì quyết định của tòa giám mục làm lễ an táng cho một linh mục là cha Jerome Robinson như một linh mục, mặc dù hồi năm 2006, cha Robinson đã bị tòa kết án 15 năm tù vì tội đã giết một nữ tu năm 1980. Cha đã kháng án, nhưng tòa chưa xử chung kết thì cha đã qua đời trong bệnh xá của nhà tù bang Ohio ngày 4 tháng 7 vừa qua. Sau khi cha giám quản Charles Ritter của giáo phận Toledo thông báo rằng, theo thủ tục của giáo phận, cha Robinson được an táng như một linh mục, mặc dù sau khi bị tòa kết án năm 2006, Đức Giám mục đã không cho phép cha được thi hành các nhiệm vụ thánh nữa. Dư luận trong giáo phận ồ ạt phản đối quyết định an táng này, nên cha giám quản Ritter phải ra thông cáo ngày 5 tháng 7 giải thích rằng, trong văn hóa thời nay, càng ngày người ta càng coi lễ an táng như một dịp tụ họp để ca tụng người chết. Nhưng theo truyền thống Công giáo, lễ an táng không phải là để ca tụng một ai, nhưng là để cầu nguyện cho người quá cố. Lễ an táng cha Robinson được cử hành như cho bất kỳ một tín hữu Công giáo nào đã chịu phép rửa tội. Sự kiện nhiều tín hữu phản đối việc cử hành lễ an táng cho linh mục Robinson phản ánh sự thiếu hiểu biết về thái độ mà Chúa muốn các môn đệ của Ngài phải có qua dụ ngôn lúa tốt và cỏ lùng cỏ dại vừa đọc trên đây. Chúa Giêsu đến khai mạc nước của Ngài, nước của thời sau hết. Không phải như một vị mục tử đại đồng, Ngài đến trước tiên cho những người tội lỗi. Chúa không loại trừ một ai ra khỏi nước của Ngài, tất cả đều được mời vào, tất cả đều có thể vào. Trong mỗi thái độ qua cuộc sống của Ngài, Chúa Giêsu là hiện thân sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Không tội lỗi nào có thể cắt đứt một cách không thể sửa chữa những nhịp cầu nối với lòng từ bi toàn năng của Chúa. Giáo hội là thân mình của Chúa Kitô, nên giáo hội cũng có sứ mạng là hiện thân sự kiên nhẫn của Chúa Giêsu giữa loài người. Nghĩa vụ của giáo hội tại thế này là biểu lộ tôn nhan tình thương chân thực của Chúa. Trên trần thế này, lúa tốt vẫn luôn mọc cạnh cỏ lùng và sự tách biệt giữa người tốt và kẻ xấu chỉ được thi hành sau khi chết. Cha giám quản Ritter của giáo phận Toledo nói với những người chỉ trích việc an táng cho linh mục Robinson: "Tôi không biết trước mặt Chúa, cha Robinson là người có tội ác giết người ấy hay không. Cha ấy là người tội lỗi giống như tất cả chúng ta. Cha là thành phần chi thể của Chúa Kitô đã chịu phép rửa. Cha ấy đã và còn là linh mục của giáo hội Công giáo." Qua thái độ trong dụ ngôn kể trong bài phúc âm trên đây, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh rằng cần phải đối xử với những người tội lỗi một cách rất kiên nhẫn như chủ ruộng trong dụ ngôn đối với cỏ dại. Cũng vì lòng kiên nhẫn đó, Chúa Giêsu đã từ chối không chấp nhận đề nghị của các tông đồ xin cho lửa từ trời sa xuống đốt hết những người xứ Samaria, vì họ đã từ chối không muốn tiếp đón Chúa Giêsu và các môn đệ. Lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa cũng được truyền thống Hồi giáo phản ánh. Giáo lý đạo Hồi vẫn kể ra 100 danh hiệu đẹp nhất của Thiên Chúa, và danh hiệu thứ 99 trong danh sách này là Thiên Chúa là đấng rất kiên nhẫn. Thiên Chúa chờ đợi và tha thứ. Ngài luôn mời gọi con người thống hối vì nhân chi sơ tính bản thiện. Bản tính con người là tốt lành. Dù trong hoàn cảnh tội lỗi, con người vẫn có khả năng hoán cải và trở nên tốt lành hơn nếu họ thành tâm và cố gắng. Thánh Phaolô đã nhắn nhủ các tín hữu thành Corinto: "Anh em đừng vội xét xử điều gì trước ngày Chúa đến. Chính Người sẽ đưa ra ánh sáng những gì ẩn khuất trong bóng tối và phơi bày những ý định trong thâm tâm con người." 1 Corinto đoạn 4 câu 5. Thánh Augustino khi chú giải về dụ ngôn này đã nhận xét rằng nhiều người trước kia là cỏ dại, nhưng rồi sau đó đã trở thành hạt giống tốt, và thánh nhân viết thêm rằng nếu những người ấy khi xấu xa không được bao dung trong kiên nhẫn thì sẽ không đạt tới sự thay đổi đáng khen.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm hàng đầu trong dư luận thế giới tuần qua vẫn là chiến cuộc tại Trung Đông giữa Israel và phe Hamas. Sau hơn 10 ngày oanh kích và trả đũa giữa hai bên, đã có hàng trăm người Palestine bị tử thương và hàng ngàn người khác bị thương nặng nhẹ, trong đó có cả nhiều phụ nữ và trẻ em. Dải Gaza bị phong tỏa, hàng chục ngàn người dân Palestine nhận được cú điện của binh sĩ Israel bảo phải rời nhà ngay sau vài phút vì sắp bị oanh kích. Họ phải sống trong phập phòng lo âu, cũng như người dân Israel lo âu trước đạn pháo kích mỗi khi có báo động. Cuộc ngưng chiến do Ai Cập chủ động và làm trung gian điều hợp đã bị phe Hamas vi phạm ngay khi vừa khởi đầu, khiến Israel lập tức phản ứng mạnh hơn. Và hậu quả thê thảm nằm trong tầm mắt của mọi người. Tin tức mới nhất cho biết Israel vừa mở cuộc tổng tấn công bằng đường bộ và sợ rằng con số nạn nhân sẽ lên cao vì phe Hamas lớn tiếng tuyên bố sẽ quyết chiến đến cùng. Hôm 14 tháng 7, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố một tuyên ngôn khẳng định rằng trẻ em đang phải trả một giá quá cao vì bạo lực leo thang ở Gaza và Israel, với ít nhất 33 em thiệt mạng trong những ngày vừa qua. Hàng trăm em khác bị thương tích nặng nhẹ. Không một trẻ em nào lẽ ra phải chịu đựng hậu quả kinh hoàng của một bạo lực vô nhân như thế. cuộc tranh chấp hiện nay đang gây tai hại không thể lường nổi về mặt tâm lý cũng như thể lý, đồng thời để lại những hậu quả đáng sợ cho tương lai về mặt khả thể, hòa bình, ổn định và đối thoại. Quá nhiều khi trẻ em đang phải sống những hoàn cảnh bạo lực như hiện nay ở Gaza sẽ xem như đây là điều bình thường trong tương lai và có khuynh hướng lặp lại những bạo lực ấy một khi trưởng thành. Ngỏ lời trong nghi lễ công bố tuyên ngôn nói trên, ông Anthony Leck, Tổng Giám đốc UNICEF khẳng định, các nhân viên của UNICEF làm việc tại địa phương đã nhận được nhiều chứng tá do các gia đình cung cấp về những xúc cảm sâu rộng mà làn sóng bạo lực này để lại trên các trẻ con và các thiếu niên. Mất ngủ, ác mộng, bỏ ăn và những dấu hiệu bất ổn tâm thần trầm trọng khác. Trước đe dọa tình hình căng thẳng gia tăng, UNICEF xin lặp lại lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc gửi đến tất cả các phe lâm chiến, xin hãy giảm bớt mọi hành vi gây hấn và gia tăng việc bảo vệ dân lành, không phải chỉ vì tình yêu hòa bình mà thôi, nhưng còn vì lòng tôn trọng các trẻ em đang là nạn nhân của đau khổ không thể chịu đựng nổi hiện nay.
Cũng liên quan đến tình hình tại Gaza, đầu tuần qua, cơ quan thiện nguyện Oxfam của Anh Quốc đã ra thông cáo báo chí cho biết là tình trạng khẩn trương tại đây có liên hệ đến trên 395.000 thường dân sống tại 18 thị trấn. Hiện nay họ không có nước dùng và không có nhà vệ sinh. Trong số thường dân này có 30% là trẻ em. Hơn 15.000 người đã phải bỏ nhà cửa trốn chạy đi nơi khác. Vẫn theo Oxfam, 90% số nước dùng được gọi là trong lành tại Gaza hiện nay có nguy cơ bị nhiễm độc. Hệ thống chăm sóc sức khỏe cũng bị tàn phá với 4 bệnh viện, 3 nhà thương, 1 trung tâm người tàn tật và 4 xe cứu thương bị hư hại vì bom đạn oanh kích. 10 trung tâm y tế lưu động của Oxfam phải ngưng hoạt động vì các cuộc oanh kích. Tin tức mới nhất cho biết Tổng thống Israel, ông Shimon Peres, trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC Anh Quốc, đã ngỏ lời xin lỗi vì một cuộc oanh kích của không quân Israel trên dải Gaza đã giết chết 4 trẻ em đang chơi đá banh trên bãi biển tại đây. Tổng thống cho biết đây không phải là một cuộc tấn công hữu ý, không lực Israel không biết là các trẻ em có mặt tại đây. Một số quan sát viên quốc tế nhận định rằng cuộc khủng hoảng kéo dài từ bao lâu nay tại vùng này có liên hệ mật thiết với việc quản lý nguồn nước dùng trong vùng. Có 2 nguồn nước dùng quan trọng sống còn đối với người dân tại đây. Một là mạch nước ngầm chảy dưới đất Israel và Cisjordania từ Galilea đến sa mạc Beersheba, và 2 là sông Giordano với các lạch nước đổ vào đấy. Các hệ thống khai thác những nguồn nước này đều tùy thuộc trực tiếp hay gián tiếp vào Israel. Người Palestine luôn gặp khó khăn về nước dùng. Trong cuộc họp thượng đỉnh tại Oslo, thủ đô Na Uy dạo năm 1993, vấn đề nước dùng tại vùng này đã được đề cập đến, nhưng giải pháp được thỏa thuận không được thi hành triệt để. Chẳng hạn như trên giấy tờ, Israel bán cho Palestine 10 triệu mét khối nước mỗi năm, nhưng trên thực tế, suốt nhiều năm sau đó, người Palestine chỉ được mua có 5 triệu mét khối mỗi năm mà thôi. Hệ thống dẫn nước tại Gaza và tại Cisjordania đã quá cũ kỹ, không đủ sức cung cấp cho số dân ngày càng gia tăng. Thêm vào đó, sự kiện dân chúng Palestine thường sống nhờ nghề trồng cấy cũng là một điều kiện đòi hỏi nước dùng nhiều hơn nữa.
Ngày 17 tháng 7 vừa qua, một thanh niên 27 tuổi người Jordani đã thú nhận tội xiết cổ đứa em gái cho đến chết để rửa nhục cho gia đình sau khi cô em gái có con ngoài vòng hôn nhân. Việc này đã xảy ra tại thị trấn Irbid, nằm về mạn bắc Jordania. Người thanh niên nói trên tự khai là thủ phạm vụ giết em gái mới 24 tuổi. Nạn nhân đã ly dị với người chồng trước và trở về sống trong nhà cha mẹ từ 2 năm nay. Các vụ giết người đã bảo vệ danh dự gia đình là một hiện tượng rất thông thường tại Jordania và trong các quốc gia khối Hồi giáo. Chỉ riêng tại Jordania, mỗi năm có ít nhất 15 vụ xảy ra, đại đa số các nạn nhân là phụ nữ. Tại khối các quốc gia đang trên đường phát triển, đặc biệt là các nước Hồi giáo, các trẻ nữ thường bị gia đình ép gả chồng rất sớm và vì thế dễ trở thành nạn nhân của nạn tảo hôn, mặc dù nhiều quốc gia có luật cấm lập gia đình khi chưa đủ tuổi thành niên. Nhiều khi các gia đình liên hệ chỉ tổ chức lễ cưới theo tập tục truyền thống, chứ không theo luật lệ chính thức để tránh rắc rối. Vài ngày trước đây, một thiếu nữ 15 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã tự sát bằng súng khi ở trong nhà chồng. Cô bé vừa mới lấy chồng 3 tháng trước đó. Giới chức điều tra cho rằng đây là một vụ tự tử, nhưng điều gì đã khiến một thiếu nữ 15 tuổi đi đến chỗ tự kết liễu cuộc sống của mình như thế? Cách đây 6 tháng, cũng đã có một cô dâu 14 tuổi khác ở tỉnh Siirt, mạng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, chết trong hoàn cảnh tương tự. Các thiếu nữ lập gia đình khi còn quá nhỏ tuổi phải đối diện với nhiều nguy hiểm khác nữa, trong đó có nguy hiểm về việc thai nghén quá sớm. Các con số thống kê cho thấy, mỗi năm có ít nhất 70.000 thiếu nữ tuổi từ 15 đến 19 thiệt mạng khi sinh đẻ. Mặt khác, một trẻ sơ sinh chào đời từ một người mẹ vị thành niên có thêm 60% khả thể không qua nổi lớp tuổi đầu đời so với một trẻ sinh từ người mẹ trưởng thành trên 19 tuổi. Ngay cả khi sống còn, các trẻ em này cũng có nguy cơ mang nhiều chứng tật liên quan đến sự thiếu dinh dưỡng hay bị chậm phát triển thể lý hay tâm thần.
Hôm 17 tháng 7 vừa qua, 186 quốc gia thành viên Ủy ban Liên Hiệp Quốc đặc trách an ninh lương thực, có tên gọi là Codex Alimentarius, đã hoàn toàn đồng thuận trong việc đề ra một giới hạn về lượng arsenic chứa đựng trong lúa gạo. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, đây là lần đầu tiên giới hạn này được chính thức chấp nhận là 0,02 mg cho mỗi ký gạo. Các tiêu chuẩn do Ủy ban Codex Alimentarius đề ra thường không có tính cách bó buộc đối với các nước thành viên, nhưng thường được xem như là căn bản để soạn thảo các luật lệ quốc gia. Arsenic là một chất thiên nhiên có khắp nơi trên mặt đất và là một chất độc nguy hại dưới dạng vô cơ. Khi hấp thụ nhiều arsenic qua thực phẩm và nước dùng, con người có thể bị ung thư hay bị bệnh da, theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, cùng với các chứng bệnh tim mạch, thần kinh hệ, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển thể lý và có thể đem lại bệnh tiểu đường. Chất arsenic vô cơ rất dễ bị lúa gạo hấp thụ và giữ lại. Bà Angelica Trischer, một nhân vật cấp cao của OMS, khẳng định trong một cuộc họp báo rằng lúa gạo là thực phẩm sống còn của một phần lớn dân số trên thế giới, nên đây là niềm lưu tâm của toàn thế giới. Ở một số vùng miền châu Á, chẳng hạn như Bangladesh, các ruộng lúa đều được tưới bằng nguồn nước ngầm, nhiều chất khoáng có chứa arsenic, khiến cho lúa gạo thu nhập được cũng nhiễm nhiều chất độc.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bằng về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 8.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các Kitô hữu Đại Dương Châu tươi vui loan báo tin mừng cho mọi dân tộc đại lục này. Đại Dương Châu rộng 9 triệu cây số vuông, có gần 35 triệu dân. Nó gồm các nước Australia, New Zealand, Papua, Tân Guinea, quần đảo Melanesia, gồm các đảo Fiji, Salomone, Vanuatu, quần đảo Micronesia gồm các đảo Micronesia, Palau, Nauru và quần đảo Polynesia gồm các đảo Samoa, Tonga, Cook, Tuvalu và Niue. Tất cả các đảo trên đây đều là các nước độc lập. Bên cạnh đó còn có 17 đảo khác, tùy thuộc các vùng đất nói trên. Hồi thế kỷ thứ 16, các thừa sai đầu tiên đã đến rao giảng tin mừng cho người dân sống trong các quần đảo Thái Bình Dương. Nhiều dân địa phương đã lãnh nhận đức tin Kitô và thực thi các giá trị tin mừng trong cuộc sống thường ngày. Các cộng đoàn Kitô Thái Bình Dương nảy sinh từ đó. Trong số các thừa sai đã có các thánh như Thánh Pierre Chanel, Chân Phước Diego Luis de San Vitores và gần đây nhất là Thánh Pierre Calungsod tử đạo tại đảo Guam. Chính các gian khổ, công lao, mồ hôi, nước mắt và máu của các vị đã tưới gội cánh đồng truyền giáo Đại Dương Châu và góp phần cho sự tiến bộ tinh thần của dân chúng. Việc loan báo tin mừng cho các dân tộc Đại Dương Châu tiếp tục đòi hỏi nhiều cố gắng, vì ngày nay giáo hội phải đương đầu với nhiều thách đố mới đã không có trong quá khứ. Trong một xã hội bị tiêm nhiễm chủ thuyết duy vật, tiêu thụ và hưởng thụ nặng nề như xã hội ngày nay, thật là lội ngược dòng. Khi loan báo các giá trị tin mừng như tinh thần nghèo khó, quảng đại liên đới hy sinh chia sẻ, yêu thương trợ giúp các anh chị em túng thiếu khó nghèo,
bị gạt bỏ bên lề xã hội và bị lãng quên nhất. Tại khắp nơi trên thế giới, tâm thức tục hóa duy vật tiêu thụ và hưởng thụ, soi mòn các giá trị tinh thần tâm linh truyền thống của gia đình, cộng đoàn và quốc gia. Tiến trình tân tiến hóa và việc tiếp xúc với các xã hội Tây Âu tục hóa và thành thị hóa cũng có các hậu quả tiêu cực của nó. Nó đòi hỏi các xã hội truyền thống phải chiến đấu cam go để bảo toàn các giá trị truyền thống và căn tính của mình. Chính vì các lý do đó, công tác giáo dục đức tin cũng trở thành khó khăn hơn tại Đại Dương Châu. Và ở đây, vai trò của các nhân viên mục vụ của giáo hội, các giáo lý viên, giáo sĩ và tu sĩ vô cùng quan trọng đối với sứ mệnh đào tạo cuộc sống đức tin, đức cậy và đức mến cho tín hữu. Trên bình diện cụ thể, ngoài công tác giảng dạy, gương sống cụ thể diễn tả các giá trị tin mừng một cách trung thực là phương thế hữu hiệu nhất mà mọi người đều có thể làm được. Chính gương sáng đó đánh động, lôi cuốn các người khác tìm hiểu và gia nhập đạo. Trong tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục giáo hội tại Đại Dương Châu đề ngày 22 tháng 11 năm 2001, Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II tái khẳng định bổn phận của mọi Kitô hữu phải tham gia sứ mệnh của giáo hội, rao giảng tin mừng cho những người chưa biết Chúa, nhất là người trẻ đang kiếm tìm chân lý và hạnh phúc. Cuộc tìm kiếm đó có thể dẫn đưa họ tới chỗ sống kinh nghiệm các hấp dẫn và các yêu sách của thế giới hiện đại, trong đó có nhiều điều rõ ràng là tàn phá cuộc sống của họ. Điều này có thể làm nảy sinh ra sự lẫn lộn và mất hướng nơi giới trẻ, chưa có khả năng hiểu biết các giá trị và hạnh phúc đích thực. Thách đố và cũng là dịp tốt cho giáo hội là cống hiến cho họ các ơn của Chúa Giêsu Kitô trong giáo hội. Tuy nhiên, Chúa Kitô phải được giới thiệu một cách thích ứng với thế hệ mới và các thay đổi nhanh chóng của nền văn hóa, trong đó giới trẻ đang sống. Giáo hội phải đương đầu với thách đố loan báo tin mừng cho các dân tộc Đại Dương Châu và đáp ứng các nhu cầu của họ trong các hoàn cảnh hiện nay. Hoàn cảnh đó cho thấy có nhiều người đau khổ vì cuộc sống bần cùng, vì các bất công và nghèo đói. Mầu nhiệm của Chúa Kitô là mầu nhiệm của một cuộc sống mới cho tất cả mọi người đang sống trong thiếu thốn hay trong đau khổ, cho các gia đình bị rạn nứt hay cho tất cả những người phải đương đầu với cảnh thất nghiệp, bị gạt bỏ ra bên lề xã hội, bị thương tích trong tâm hồn hay trên thân xác, những người đau yếu, những người nghiện ngập ma túy hay tất cả những người bị lầm đường lạc lối và nhiều người khác nữa. Giáo hội thấy cũng cần phải đi đến với những người sống với các niềm hy vọng và các ước mong không được thỏa mãn, những người chỉ có tên là Kitô hữu nhưng không sống đạo, những người từ từ xa rời giáo hội, có lẽ vì các kinh nghiệm đau đớn họ gặp phải. Tất cả cần được chữa lành và đưa về ràn chiên. Tin mừng cần được loan báo tại Đại Dương Châu cho những người tin và không tin, cho các dân tộc bản địa và cho các người di cư đến từ nhiều nước khác, cho người giàu và người nghèo, cho giới trẻ và người già. Tất cả mọi người đều có quyền nghe loan báo tin mừng. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 8 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các Kitô hữu Đại Dương Châu tươi vui loan báo tin mừng cho mọi dân tộc đại lục này.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tám Tụng Hồng Ân do nhóm Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho hai tổng thống Shimon Peres của Israel và Mahmoud Abbas của Palestine để chia sẻ lo âu sâu xa về hiện tình tranh chấp tại vùng này, nhất là trong dải Gaza. Cũng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn về vụ chiếc máy bay của hãng hàng không dân sự Malaysia bị bắn rơi trên không phận đông Ukraine, là nơi đang có căng thẳng mạnh. Cũng tin Vatican, hôm qua Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã công bố sứ điệp gửi các tín hữu Hồi giáo nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan. New Delhi hợp tiếng với hàng lãnh đạo tôn giáo xã hội khắp nơi, các giám mục Ấn Độ kêu gọi hai phe Palestine và Israel ngừng chiến tại Gaza để thôi gây ra chết chóc đổ vỡ đau thương cho thường dân vô tội. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.